Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng hòa ái kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ tư, ngày 3 tháng 10 năm 2012, từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng 19, 25 và 49 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, câu chuyện thời sự tối nay của Đài Á Châu Tự Do có những tin đáng chú ý sao? Là diễn ra cưỡng chế thu hồi đất vào ngày hôm qua tại giáo xứ Cồn Dầu. Bàn về việc cải cách giáo dục nhân hội nghị Trung ương 6. Đôi nét về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tác giả của tập thơ nổi tiếng Hoa Địa Ngục, vừa qua đời vào sáng hôm qua tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Giới trẻ thảo luận về việc viết blog tại Việt Nam sao cho an toàn. Riêng trong chuyên mục tạp chí hôm nay, thay cho tạp chí Diễn đàn Kinh tế với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa, sẽ là tạp chí Sức khỏe và đời sống do Việt Hà phụ trách. Kỳ này, chúng tôi gửi đến quý vị bài tìm hiểu về trường hợp amip ăn não người mới xảy ra tại Việt Nam. Tạp chí Diễn đàn Kinh tế sẽ trở lại với quý vị vào tối thứ tư tuần tới như thường lệ. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam tối 3 tây tháng 10 năm 2012.
Quỳnh Chi và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trận động đất cường độ 4,4 độ Richter mới xảy ra lúc 10 giờ 18 phút sáng hôm nay tại thành phố Hải Phòng. Vị trí có tọa độ 20,99 độ vĩ Bắc, 106,81 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu là 12 km. Lúc đầu, tin tức nói trận động đất diễn ra tại địa phận Thủy Nguyên, nhưng sau đó, theo báo Việt Nam Plus, trích nguồn từ Viện Vật lý Địa cầu xác nhận là trận động đất xảy ra tại khu vực Kiến An. Theo đánh giá, đây là trận động đất yếu, không có khả năng gây thiệt hại. Tuy nhiên, trận động đất tại Hải Phòng đã tạo ra những rung chấn tại Hà Nội. Một loạt các khu vực từ các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Hai Bà Trưng đều có rung chấn. Tính cho đến thời điểm hiện nay, Viện Vật lý Địa cầu vẫn chưa có những con số chính xác cho đợt rung chấn vừa qua tại thành phố Hà Nội.
Cơn bão số 7 có tên quốc tế là Gami diễn biến bất thường với cường độ giật cấp 11-12, có khả năng đổ bộ vào đất liền. Vì thế, các lực lượng liên quan cần cảnh giác ngay từ xa với nhiệm vụ thông tin và yêu cầu các phương tiện đang hoạt động quanh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa di chuyển vào bờ hoặc thoát vùng nguy hiểm. Đó là nội dung chính trong cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải với Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương mới diễn ra ngày hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì chiều nay, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, 10, giật cấp 10, 11. Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 10, có khả năng bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sẽ có mưa lớn trên diện rộng khắp miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Sau phần tin kinh tế, thưa quý vị, bộ chi ngân sách 9 tháng đầu năm nay là hơn 122.000 tỷ đồng, tương đương hơn 87% dự toán cả năm. Số liệu này mới được Bộ Tài chính công bố vào sáng ngày hôm nay. Theo báo cáo của hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 498.000 tỷ và tổng chi ngân sách là 643.000 tỷ đồng. Như vậy, bộ chi ngân sách lũy kế 9 tháng là hơn 122.000 tỷ. Về mặt an sinh xã hội, tính đến hết quý 3, ngân sách nhà nước cấp các địa phương hơn 700 tỷ đồng để hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và gần 9.900 tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương trong năm nay.
Ngân hàng Phát triển Á Châu gọi tắt là ADB hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2012 của Việt Nam xuống còn 5.1%. Theo nội dung của báo cáo cập nhật triển vọng phát triển Á Châu năm 2012, thì tăng trưởng năm nay của Việt Nam chỉ còn khoảng 5,1%, trong khi hồi tháng 4, ADB dự báo mức tăng trưởng năm nay là 5,7%. Theo đánh giá của các chuyên gia ADB, thì những biện pháp bình ổn được thực hiện trong năm 2011 của Việt Nam làm suy yếu nhu cầu nội địa và làm chậm đà tăng trưởng. Với dự báo trên, khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5% của Việt Nam sẽ không đạt được. Về mặt lạm phát thì ADB dự báo tỷ lệ lạm phát trung bình trong năm nay của Việt Nam sẽ là 9,1% và trong năm tới, lạm phát của Việt Nam sẽ là 9,4%.
Vừa rồi là những tin tức mới nhất tại Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, vụ cưỡng chế thu hồi đất mới nhất tại xứ đạo Cồn Dầu vừa diễn ra ngày 2 tháng 10 vừa qua. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Ngôi nhà bị cưỡng chế mới nhất là của gia đình anh Huỳnh Ngọc Chạy. Anh này có vợ và hai con, đứa lớn nhất năm nay học lớp 8 và đứa nhỏ học lớp 2. Theo chủ nhân của ngôi nhà cho biết thì mức bồi thường mà cơ quan chức năng đưa ra với gia đình là 600 triệu. Thế nhưng theo gia đình cho biết thì số tiền đó không thể đủ để xây dựng lại một ngôi nhà ở trong thời buổi đắt đỏ hiện nay. Anh Huỳnh Ngọc Chạy nói về điều ấy.
Nguyện vọng của gia đình là xin để cho được thỏa đoán để lên khu mới để khỏi phải nợ nần. Nhà em là được 180 mét vuông, mức đền bù nhà là được 600 triệu. Thì em thấy bây giờ chị Lan mua lại đất 100% và làm nhà thì không thiếu tiền và nó thiếu nợ nần nhiều quá. Họ đưa cái giá báo giá đền bù cho mình, họ đến họ kiểm tra nhà mình xong họ báo họ sẽ cấp lại cho mình một lô và cái mức đền bù của nhà mình là 600 triệu như thế đó. Em thấy nó mình rơi vào cái tình thế khủng hoảng, nếu mình nhận là mình sẽ đi làm lên đó mình sẽ nợ nần, thành ra em để em xin thêm, nhưng mà xin thêm thì cấp trên lãnh đạo không giải quyết, lãnh đạo quyết định thu hồi đó.
Gia đình anh Huỳnh Ngọc Chạy hiện vẫn yêu cầu các cơ quan liên hệ cứu xét cho nguyện vọng được tăng mức đền bù nhằm có thể ổn định cuộc sống. Cơ quan chức năng từ chối yêu cầu đó và đã một số lần gửi lệnh cưỡng chế xuống, và đến ngày 2 tháng 10 thì thực hiện việc phá ủi căn nhà.
Bắt đầu 8 giờ sáng ngày nay phá xong ngay lúc tầm độ cỡ hơn 11 giờ tiếp. Lực lượng cưỡng chế là gồm toàn cưỡng chế và công an và các ban ngành từ phường đến quận Cẩm Lệ. Những người có trách nhiệm thì họ mang thẻ với đồ xe phim thì em cũng không hiểu rõ lắm. Thì họ đọc lệnh cưỡng chế xong thì họ cho cái đội quân đó tháo gỡ toàn bộ cửa ngõ nhà xong rồi họ cho máy đào với lại máy ủi họ ủi xuống.
Trước đó hai căn nhà giáp với nhà của anh Huỳnh Ngọc Chạy cũng đã bị cưỡng chế. Cơ quan chức năng địa phương không tiến hành họp bàn với người dân như một số lần trước đây nữa, mà gần đây những đơn vị liên hệ đến làm việc với từng gia đình riêng lẻ, yêu cầu họ phải chấp nhận giao nhà giao đất nếu không thì bị cưỡng chế, như trường hợp của gia đình anh Huỳnh Ngọc Chạy hôm ngày 2 tháng 10 vừa rồi. Và trong khi chưa có nhà mới mà nhà cũ đã bị cưỡng chế nên tình cảnh của gia đình anh Huỳnh Ngọc Chạy hiện nay trở nên vô gia cư như trình bày của anh sau đây.
Em cũng bây giờ thì đập nhà nước đập nhà rồi, bây giờ thì không có chỗ nương tựa.
Xứ đạo Cồn Dầu hiện nay thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã hình thành 135 năm. Có thể nói đó là một vùng đất toàn tòng người giáo dân Công giáo. Họ canh tác ruộng vườn, sinh sống quanh ngôi nhà thờ xứ đạo của họ như một cộng đồng thuần thành trong một khung cảnh yên bình. Xáo động đến khi vùng đất có xứ đạo Cồn Dầu nằm trong khu vực mà chính quyền thành phố Đà Nẵng quyết định giải tỏa trắng 440 hectare để làm khu du lịch sinh thái. Chủ đầu tư là tập đoàn tư nhân Mặt Trời. Dù công trình xây dựng chưa hình thành, thế nhưng số tiền rao bán của tập đoàn này đưa ra trên mạng được người dân địa phương cho biết gấp 30 lần so với khoản tiền bồi thường cho dân. Ngoài lý do cuộc sống khó khăn hơn nhiều khi phải di dời đi nơi khác, người dân thuộc xứ đạo Cồn Dầu có nguyện vọng trên hết là được tiếp tục sống quanh ngôi giáo đường lâu nay của họ. Tuy nhiên, nguyện vọng đó đến nay vẫn không được giải quyết. Cao điểm của vụ xứ đạo Cồn Dầu xảy ra hồi ngày 4 tháng 5 năm 2010, khi nhiều người cùng gia đình đưa xác cụ bà Hồ Nhu, nhũ danh Maria Đặng Thị Tân, đi chôn tại khu nghĩa trang của xứ đạo. Thế nhưng cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh địa phương đã quyết chặn dẫn đến xô xát giữa đôi bên. Sau vụ việc đó, một số giáo dân xứ đạo Cồn Dầu bị bắt giam và đánh đập, trong đó có cả những trẻ vị thành niên. Cơ quan chức năng địa phương tại Đà Nẵng cuối cùng đã đưa 6 giáo dân ra tòa về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Văn phòng luật của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có được gia đình mời để bào chữa cho thân nhân của họ, nhưng tòa án địa phương từ chối. Sau vụ đưa tang cụ bà Hồ Nhu 2 tháng, một thành viên trong đội trợ tang của giáo xứ Cồn Dầu là anh Nguyễn Thành Năm bị đánh đến chết. Cơ quan chức năng nói rằng anh này chết vì bệnh tim, Tuy nhiên thân nhân bác bỏ nguyên nhân đó bởi nạn nhân không hề có tiền sử về bệnh tim, và thực tế cái chết của anh Nguyễn Thành Năm xảy ra sau khi bị đánh. Cũng sau đám tang của cụ bà Hồ Nhu, tính đến nay có hơn 70 giáo dân xứ đạo Cồn Dầu phải tìm đường chạy sang Thái Lan tị nạn, và đến lúc này có 14 người được Hoa Kỳ cho đến định cư. Một người dân xứ đạo Cồn Dầu khi đến được đất Thái đã hồi tưởng lại trong nước mắt những giờ phút bị công an địa phương đánh đập như sau.
Sự đàn áp người Cồn Dầu của chúng tôi thực sự là rất dã man, bởi vì những chi tiết này tôi không thể nói hết ra đây được. Bởi vì là tôi nói nhưng mà bởi vì có cộng sức dân lên, cho nên tôi nói với anh như thế này, tất cả những người dân của chúng tôi rất kiếp sợ, và chính có những người bây giờ ở tù của chúng tôi, đi ra cùng tôi và cùng bị đánh đập như vậy, không bao giờ người ta nói lên sự thật, bởi vì không có tiếng nói của nào bồi chữa, cho nên họ rất sợ. Vì tôi biết rồi, bởi vì khi tôi ra tôi ở nhà gần một tháng rồi tôi mới ra đi, cho nên chính vì đó mà mọi người ở làng quê của tôi, bây giờ trừ tất cả các anh có tới phỏng vấn, người ta cũng không bao giờ nói lên được sự thật ấy, bởi vì họ rất hoảng sợ.
Hôm tháng 5 vừa qua, mạng VN Express loan tin ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh gặp lại người dân xứ đạo Cồn Dầu. Tờ báo trích dẫn câu nói của chính ông Nguyễn Bá Thanh rằng, gia đình nào vì giải tỏa mà nghèo khó, hãy gặp tôi. Bài báo trích dẫn thống kê của Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ cho thấy tại xứ đạo Cồn Dầu có 266 hồ sơ chưa bàn giao, trong đó có 68 hộ dân chưa nhận tiền. Qua trình bày của người trong cuộc thì có mấy ai có thể gặp được ông Bí thư Nguyễn Bá Thanh và nguyện vọng được giải quyết thỏa đáng. Từ một xứ đạo yên bình, sau khi có quy hoạch để tiến hành dự án khu du lịch sinh thái, một số người phải ly hương, một số còn lại đang trong tình trạng thấp thỏm và mất nơi ở ổn định như gia đình của anh Huỳnh Ngọc Chạy vừa bị cưỡng chế hồi ngày 2 tháng 10 vừa rồi.
Thưa quý vị, tiếp tục loạt bài hội nghị Trung ương 6 bàn về cải tổ giáo dục. Mặc Lâm lấy ý kiến từ các vị giáo sư đang giảng dạy trong nước, đóng góp cũng như gợi ý những điều cần thiết cho việc làm khó khăn mà hội nghị đang bàn thảo. Trước tiên, giáo sư Văn Như Cương, hiệu trưởng trường trung học Lương Thế Vinh cho biết ý kiến của ông trong cuộc cải tiến giáo dục lần này.
Ý kiến tôi, vấn đề quan trọng nhất của cái đổi mới giáo dục lần này là xác định rõ ba câu hỏi: học để làm gì, học cái gì và học như thế nào. Nền giáo dục chúng tôi đang lạc hướng ở cái chỗ hiện nay ở Việt Nam là học để đi thi, để có bằng, không phải học để hiểu, để làm việc tốt hơn. Vì thế cho nên người ta chỉ chú trọng bằng cấp chứ không chú trọng năng lực thực sự để làm việc. Đấy là cái điểm thứ nhất. Vì học để làm gì sai lệch như thế, cho nên học cái gì cũng là một vấn đề lớn. Hiện nay chương trình học nhiều quá những cái điều vô bổ, không cần thiết cho những học sinh ở bậc phổ thông. Học những cái cao siêu, những cái lý thuyết không đối với thực hành, học những cái người ta thường gọi là hàn lâm đấy. Rồi thì cuối cùng là học như thế nào, cũng vì cái học để đi thi, cho nên cái cách học là học lệch, học tủ, học nhồi nhét, học trên học nếm, học một cách máy móc, thụ động. Như thế thì cần phải giải quyết để xây dựng nên một cái xã hội học tập, trong đó mọi người khi nào cũng luôn luôn học tập, nhưng không phải để kiếm cái bằng để thăng quan tiến chức, mà học tập này là để làm việc tốt hơn. Vậy thì cái nền giáo dục phải chuyển hướng theo cái cách đó, chứ không phải là học để lấy bằng, học để đi thi. Đấy là ý kiến của tôi trong cái tình hình giáo dục hiện nay nó đang đi chệch hướng và cần được ổn định như thế nào.
Giáo dục phản ánh đạo đức xã hội, vì vậy, khi nhìn sinh hoạt xã hội hiện nay, người dân cảm thấy bất an vì quá nhiều tiêu cực xảy ra trong đời sống của họ. Theo giáo sư Hà Văn Thịnh, hiện giảng dạy môn lịch sử tại Đại học Huế cho biết.
Nói chung nếu như mà không thay đổi thì tình sẽ bi đát lắm nhỉ, cực kỳ bi đát. Ở đấy, theo tôi một là thiết bị giáo dục sai. Họ chỉ dạy những con người để đi thi, rồi vượt qua bằng cấp, rồi lấy bằng quốc tế, rồi thi tốt nghiệp, rồi thi đại học. Chứ mà con người của cuộc đời không dạy kỹ năng, không dạy phẩm chất làm người, thì không dạy cái cách mà để mà thích nghi cuộc sống. Cái thứ hai nữa, rất nhiều điều không ổn trong cái nền giáo dục này, chẳng hạn là sự dối trá. Tôi ví dụ như là lịch sử được biên soạn theo chính trị hóa, phi sự thật, đó là dối trá. Mà lịch sử mà dối trá thì tất cả những cái điều khác học sinh cũng dễ dối trá thôi. làm sao không tin được khi mà lịch sử không đúng, khi nào cũng thắng, khi nào cũng thành công, chẳng bao giờ thất bại, chẳng bao giờ sai lầm. Điều đó sinh viên không chấp nhận, học sinh không chấp nhận. Cái điểm thứ ba nữa là người ta biến học sinh, thầy giáo, cô giáo và học sinh thành những cái máy. Học sinh chấp nhận, không dám phản kháng, không dám nêu ra cái gì đó bất đồng ý kiến với thầy với cô hay là với sách giáo khoa. Bởi vì cái nêu ra mà bảo là bất gì bất đồng nào cũng cho rằng đó là phần nhà ẹ, thì là tư tưởng lệch lạc, nặng hơn một chút ấy, thì phản động. Vậy là không ai dám nói gì hết, không dám phản kháng gì cả. Mà một nền giáo dục mà không dám phản kháng thì chỉ có chết. Không có cách ý của tôi về giáo dục là phải cho sinh viên nghi ngờ, cho học sinh sinh viên nghi ngờ trước khi nó công nhận điều thầy nói hay điều sách giáo khoa nói.
Về mục tiêu đào tạo và phát triển công nghệ cũng được Tổng Bí thư nhắc tới, nhưng thực tế cho thấy Việt Nam không có những kế hoạch nghiên cứu theo yêu cầu chung của thế giới, đặc biệt là từ các trường đại học cũng như các viện khoa học khắp nước. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Thế Hùng, giảng dạy tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết.
Đào tạo khoa học công nghệ thì ở Việt Nam là tuy dạy mấy chục năm nay là chỉ đào tạo một cái loại kỹ sư, mà bây giờ kỹ sư đó là nghiên cứu, đáp ứng nghiên cứu thì cũng không đáp ứng được. Mà những cái nhu cầu mà ví dụ như tư nhà với ngành xây dựng là để đáp ứng vấn đề mà thiết kế thi công tốt thì cũng không đáp ứng được. Thì nói như ông bà mình nói có nghĩa là hãm cả chì lẫn chài đó. Đó là nói các cái trường công lập anh nè. Các cái trường tương đối lớn ví dụ như tư nhà biên khấu kỹ thuật, các cái trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, rồi Đại học Bách khoa Hà Nội hay là Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, còn các cái trường đại học tư, một số trường tư biết thì là do cái đầu vào nó kém quá. Rồi họ dạy những ngành kỹ thuật mà là thiếu các cái phương tiện vật chất, rồi thầy thì cũng rất là thiếu, và phải thỉnh giảng các cái trường công tới họ dạy, rồi phòng thí nghiệm đồ này không có, cho nên cuối cùng là chất lượng nó không có. Như vậy thì cái chuyện là dẫn đến là cái chuyện mà chúng ta cạnh tranh như thế thì không tránh cái bối cảnh hiện nay là đào tạo kiểu đó không thể nào cạnh tranh được anh ạ.
Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho biết ý kiến của ông về phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định là lúc này phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Giáo sư Chu Hảo nhận xét về quyết tâm này như sau.
Nếu nhận thức rằng nền giáo dục của Việt Nam đã bước vào khủng hoảng từ hơn 10 năm nay, càng ngày càng trầm trọng hơn, thì thực sự là phải tiến hành một cuộc cải cách triệt để, chứ không phải chỉ là đổi mới. Tôi nghĩ là để làm một cái cuộc cải cách thì hết sức khó khăn. Cái việc thứ nhất tức là ở Việt Nam đã có 3 cái cuộc cải cách giáo dục từ xưa tới nay, nhưng cái cuộc cải cách cuối cùng là cái cuộc thứ 3 đấy, và đến hiện nay chưa có một cái tổng kết nào xem cái cải cách ấy nó thực hiện đến đâu, nó còn bất cập những cái gì. Tiếp hai là bên ngành giáo dục chưa làm được cái việc đó. Thế nhưng cái việc mà cái nền giáo dục nó cứ càng ngày càng xuống cấp ở nhiều cái cạnh khác nhau thì ai cũng thấy, xã hội nhận thấy. Tuy nhiên có những người trong chính quyền phụ trách trực tiếp cái ngành giáo dục thì cố tình né tránh cái chữ cải cách. Bởi vì nếu chấp nhận cái chữ cải cách có nghĩa là phải thừa nhận rằng nó có cái khủng hoảng. Thế thì để làm được cái việc tiến hành những cải cách thì cái việc trước hết phải làm mà cũng khó làm chứ không phải dễ, là phải đánh giá được một cách đồng thuận xem là thực chất cái nền giáo dục Việt Nam yếu kém ở chỗ nào. Muốn làm như thế thì theo ý kiến của chúng tôi đề nghị là phải có một cuộc tổng điều tra về giáo dục để cho những cái số liệu đấy là được đánh giá một cách hết sức khách quan, chính xác, phân tích một cách rất là kỹ lưỡng thì lúc bây giờ mới có thể xác định rất rõ nền giáo dục đó bất cập nhất ở khâu nào và cần phải làm cái gì trước, cái gì sau. Phải sau khi có một cái đồng thuận trong việc đánh giá cái đã, chứ bây giờ là chưa đồng thuận. Bây giờ là ý kiến của xã hội dân sự, của các nhà khoa học, rồi của các nhân sĩ thì nói một đằng, nhưng mà những ý kiến chính thống thì nói một nẻo khác. Thành ra cái mà khó khăn nhất chính là cái chỗ là đánh giá cho nó thật là khách quan, phải đồng thuận. Sau khi có đánh giá đó rồi mới thành lập một cái ủy ban cải cách giáo dục quốc gia và giao cho cái ủy ban đó cái nhiệm vụ là soạn thảo một cái đề án cải cách.
Xin cảm ơn bốn vị giáo sư đã vui lòng trả lời phỏng vấn của chúng tôi trong ngày hôm nay.
Tiếp sau đây mời quý vị đến với tạp chí Sức khỏe và đời sống do Việt Hà phụ trách.
Thưa quý vị, chỉ trong vòng vài tuần gần đây, truyền thông Việt Nam liên tục đưa tin về hai trường hợp tử vong vì bị nhiễm amip ăn não người. đây là một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, nhưng lại có tỷ lệ tử vong cao, do đó cũng dễ khiến người dân lo ngại nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ về căn bệnh này. Trong trang Sức khỏe đời sống tuần này, Việt Hà xin gửi tới quý vị những tìm hiểu về căn bệnh này. Ngày 30 tháng 7, Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một nam bệnh nhân có những triệu chứng giống như của bệnh viêm não do virus. Các triệu chứng được mô tả lúc đó là sốt cao, lờ mờ, cổ cứng và thở gấp. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ từ khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân thêm nặng và bệnh nhân tử vong vào ngày hôm sau. Xét nghiệm dịch não tủy của bệnh nhân cho thấy bệnh nhân đã bị nhiễm một loại amip ăn não người. Đây cũng là trường hợp phát hiện nhiễm amip đầu tiên được công bố rộng khắp trên báo chí ở Việt Nam. Đây cũng là ca nhiễm amip đầu tiên được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Nguyễn Hoàn Phú, Phó khoa nhiễm Việt Anh, Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết về loại bệnh này như sau.
Dạ, bệnh thứ nhất là bệnh này là hiếm gặp chị, tại vì rất là hiếm gặp kể cả trên thế giới.
Dạ.
Là chuyện thứ nhất là chuyện hiếm gặp. Chuyện thứ hai là nó cũng không có rất là khó nhiễm, chỉ những cái vùng nước nào mà vùng nước ngọt và ấm nào mà có sự hiện diện của cái loại amip này đó thì người nào bơi lặn xuống thì mới bị. Và triệu chứng của bệnh nhân thì khởi đầu thì bệnh nhân cũng cảm giác là nhức đầu, rồi kiểu như là người khó chịu, mệt mỏi, có thể sốt, ói. Nhức đầu là triệu chứng chính, rồi sau đó là bệnh nhân bắt đầu có những dấu hiệu màng não.
Dạ.
Và ngoài ra bệnh nhân nếu mà nặng, bệnh nhân có thể co giật và hôn mê.
Những triệu chứng ban đầu của căn bệnh có thể làm bệnh nhân nhầm tưởng mình bị cảm cúm bình thường. Trường hợp của bệnh nhân đầu tiên của bệnh viện nhiệt đới cũng tương tự. Người nhà bệnh nhân cho báo chí biết anh đã tự mua thuốc ở nhà nhưng không khỏi. Sau đó vì bệnh trở nặng, bệnh nhân mới đến bệnh viện để khám. Thường thì căn bệnh chỉ bộc phát trong vòng 5 đến 7 ngày sau khi amip vào cơ thể người. Theo bác sĩ Nguyễn Hoan Phú, diễn tiến bệnh rất cấp tính sau khi các triệu chứng xuất hiện và bệnh nhân tử vong nhanh trong vòng dưới 5 ngày. Những triệu chứng của căn bệnh cũng có thể làm các bác sĩ chẩn đoán nhầm nếu không có các xét nghiệm kỹ lưỡng. Bác sĩ Phú cho biết.
Nó là một cái dấu hiệu, nó có dấu não, màng não thì nó rất dễ nhầm, cũng rất có dễ nhầm lẫn với các bệnh viêm não, màng não và các nguyên nhân viêm khác. Thì
amip ăn não người là một loài vi sinh vật đơn bào có tên khoa học là Naegleria fowleri. Loại amip này có thể tồn tại trong tự nhiên ở 3 hình thái. Chúng có thể ăn vi khuẩn giống như các loại amip, hoặc có thể chuyển sang dạng trùng roi để bơi tìm môi trường thuận lợi hơn, hoặc biến thành dạng bào nang nếu gặp điều kiện khắc nghiệt. Chính vì khả năng này mà Naegleria fowleri rất khó bị tiêu diệt và có thể tồn tại dai dẳng ở những nơi ấm và ẩm ướt. Theo Cơ quan Phòng chống bệnh dịch Hoa Kỳ, amip này có thể vào cơ thể con người qua đường mũi. Vì vậy, các trường hợp nhiễm bệnh chủ yếu xảy ra là do bơi lội trong các vùng nước ấm tự nhiên như sông, hồ, suối. Sau khi amip này vào cơ thể con người qua đường mũi, nó sẽ đi ngược lên não và phá hủy các tế bào não. Người ta không thể bị nhiễm loại amip này khi uống nước nhiễm bẩn. Amip này cũng không tìm thấy trong nước biển. Trong một số trường hợp hiếm hoi, amip cũng có thể xuất hiện trong các hồ bơi không được khử trùng tốt hoặc trong các đường ống dẫn nước. Tại Mỹ, năm 2011 đã có 2 trường hợp bệnh nhân tử vong vì căn bệnh này. Nguyên nhân sau đó được phát hiện là do họ đã sử dụng dụng cụ rửa mũi tại nhà, gọi là neti pot. Các xét nghiệm sau đó tại nhà các bệnh nhân phát hiện amip này trong bồn rửa mặt, thiết bị đun nước nóng và vòi nước trong phòng tắm. Tại Việt Nam, ngay sau ca tử vong đầu tiên tại Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, giới chức y tế Việt Nam cũng đã xác nhận trường hợp tử vong thứ 2 của một em nhỏ 6 tuổi, nguồn nhiễm bệnh được cho là từ đất. Sau khi tin về căn bệnh amip ăn não người được báo chí loan tải, nhiều người dân đã tỏ ra lo lắng thực sự. Có người không rõ về nguy cơ mình có thể nhiễm bệnh thế nào. Chị Phương, một người dân ở Sài Gòn cho biết.
Hoàn toàn không có một chút hiểu biết về cái phần đấy cho nên lại càng sợ. Bởi vì càng không hiểu nó thì càng sợ nó. Trường hợp thứ hai là một bé xíu à, nó đâu có tiếp xúc với nước, đâu có tiếp xúc với đất. Khả năng mà nó có từ cái nguồn đấy thật là không có được. Xong bác sĩ cũng không tìm được ra là tại sao, bác sĩ nói một câu là như là từ không khí. Thành ra nghe thấy thì càng hoảng sợ, bởi vì nếu như mà trong không khí thì đúng là một cái gì ấy nó vô hình, người càng sợ như sao.
Trong khi đó, chị Tâm, một người dân ở Hà Nội thì cho biết chị cũng lo lắng khi đọc thông tin về căn bệnh, nhưng không nghĩ là khả năng nhiễm bệnh của mình và gia đình cao, chị nói.
Nói chung là cái đấy nó cũng chỉ là đưa tin thôi, nhưng mà nghe thì sợ thôi, nhưng mà còn bảo là thấy thì mình cũng chả mấy khi mình có những cái hoạt động mà để cho nó lây cái amip đấy.
Theo chị hiểu thì bệnh này nó đi từ đâu vào?
Theo chị đọc báo thì là đi từ mũi.
Uh-huh.
Đúng không?
Vâng, nhưng mà đi làm sao mà vào mũi được?
Thường là đi bơi, đi viết ở những cái chỗ ngoài thiên nhiên ấy.
Nỗi lo này cũng một phần xuất phát từ việc chẩn đoán và điều trị căn bệnh. Bác sĩ Nguyễn Hoàn Phú cho biết.
Hiện giờ thì trên y văn thế giới, toàn bộ thì chỉ có một trường hợp sống được thôi. Và cái trường hợp đó thì được điều trị các loại, ít nhất là có 3 nhóm thuốc.
Dạ.
Nhưng mà Việt Nam mình thì có 2 nhóm thuốc, có thể có. Nhưng mà vấn đề đó là tại vì cái diễn tiến bệnh rất là cấp tính. Và thường bệnh nhân tử vong rất là nhanh trong vòng dưới 5 ngày sau khi khởi phát bệnh. Ra cái bệnh này, và nếu mà chẩn đoán như điều trị trễ thì cũng khó.
Cơ quan phòng chống bệnh dịch Hoa Kỳ cho biết tỷ lệ tử vong của căn bệnh này là 99%. Trong số 123 trường hợp được phát hiện tại Hoa Kỳ từ năm 1962 đến năm 2011, chỉ có một trường hợp duy nhất được cứu sống vào năm 1978. Mặc dù khó điều trị, nhưng đây là bệnh không lây nhiễm và cũng không phải là bệnh thường xuyên gặp. Theo số liệu thống kê của Hoa Kỳ, trong vòng 10 năm từ năm 2002 đến 2011, chỉ có 32 trường hợp bị phát hiện nhiễm bệnh tại Mỹ. Trong đó, 28 trường hợp bị nhiễm là do nước từ sông, hồ, suối. Kể từ khi amip này được hai bác sĩ người Australia lần đầu tiên mô tả vào năm 1965, đến nay cả thế giới mới phát hiện được khoảng 150 ca. Đối với những người thích đi bơi tại các bể bơi, nguy cơ nhiễm amip này là rất khó xảy ra. Bác sĩ Nguyễn Hoàn Phú giải thích.
Dạ, thường thì là hồ bơi của Việt Nam mình thì là tôi nghĩ là chắc là an toàn. Thành ra cái chuyện đi bơi lội ở các hồ bơi, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh này tôi nghĩ là an toàn tại hồ bơi mình đã được xử lý nước. Xử lý nước và vệ sinh nó theo đúng chu kỳ đó để bảo đảm. Cái thứ hai là cái nồng độ cơi con amip này chỉ cần nồng độ 1 mg cho 1 lít nước thì nó đã có thể diệt được cái con amip này rồi. Nói chung là hồ bơi Việt Nam mình là an toàn đi bơi.
Các bác sĩ cho rằng việc phòng tránh nhiễm amip hoàn toàn không quá khó khăn đối với mọi người. Bác sĩ Nguyễn Hân Phú nêu ra một số biện pháp như sau.
Còn cái chuyện nhà ao, hồ, rồi vân vân, những trường hợp đi du lịch, nhà gia đình dẫn các em đi chơi hoặc bản thân người lớn cũng vậy, khi mà nhảy xuống những cái vùng ao hồ bơi lặn như vậy đó, thì theo tôi nghĩ là tốt nhất thì vẫn là có những biện pháp thí dụ phòng hộ như là kẹp mũi khi bơi lặn sâu, hoặc là những người làm những cái nghề nghiệp mà hoặc là mưu sinh liên quan tới chuyện mà bơi lặn như vậy thì phải có cái mặt nạ dưỡng khí để bảo hộ thì an toàn hơn.
Tại Mỹ, sau khi phát hiện 2 ca nhiễm Neisseria fowleri lần đầu tiên do sử dụng Neti-Pot tại nhà, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên sử dụng nước đun sôi để nguội để rửa mũi. Thiết bị rửa mũi cũng phải được làm sạch trước khi sử dụng. Tại Việt Nam, các chuyên gia y tế cũng khuyên người dân không nên hoang mang lo sợ mà đổ xô đến các phòng khám bệnh không cần thiết, vì đây không phải là một bệnh dịch. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Tiếp sau đây, mời quý vị đến với phần tin tức.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin Việt Nam. Tương lai chính trị của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng xem chừng bấp bênh, nhất là sau hàng loạt những vụ bê bối tài chính và nền kinh tế còn nhiều bất ổn như hiện tại. Nhận xét này được một số chuyên gia nước ngoài đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới khai diễn. Với sự bất bình của công chúng ngày càng tăng cao do kinh tế trì trệ, cộng với tham nhũng tràn lan, còn hệ thống ngân hàng thì nhiều bê bối, khiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp nhiều áp lực. Theo giới quan sát, vị trí lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể gặp trở ngại. Tuy nhiên, việc ông có ra đi hay không thì chưa thể có câu trả lời ngay trước mắt. Theo lời giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, thì Hội nghị Trung ương 6 lần này sẽ là cuộc chất vấn giữa những người chỉ trích với Thủ tướng Việt Nam. Câu hỏi lớn nhất hiện tại là liệu những người chỉ trích có thể khiến ông Nguyễn Tấn Dũng mất chức hay không? Tuy nhiên, ông Carl Thayer cũng cho biết rất ít khả năng Đảng Cộng sản có thể giảm bớt được quyền hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bộ máy của ông ta.
Sáng ngày hôm qua, kính thưa quý vị, một toán người mặc thường phục và cả sắc phục công an đã đột ngột xông vào văn phòng công ty Vietnam Credit của em trai luật sư Lê Quốc Quân, khống chế toàn bộ nhân viên, bắt ngồi im, định chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Hơn 20 nhân viên đã phản ứng quyết liệt và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Công ty Vietnam Credit là công ty chuyên về thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp. Công an đã khống chế đuổi giám đốc là em trai luật sư Lê Quốc Quân ra khỏi tòa nhà và chiếm đoạt công ty. Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân cho Đài Á Châu Tự Do biết thêm thông tin như sau.
Sự việc xảy ra sáng nay có một toán mặc thường phục hơn chục người, cả mặc thường phục, cả mặc sắc phục đến ập vào văn phòng công ty và khống chế toàn bộ nhân viên ngồi im. Rồi xong bắt ngồi im mà khống chế giám đốc phản ứng lại phải có lệnh giấy tờ thì là đã bị đem đi ạ, đã bị mang đi rồi mà. Bây giờ.
Dạ thưa luật sư, là cái tình trạng hiện tại bây giờ ở bên ngoài và ở bên trong nó như thế nào, luật sư có thể chia sẻ cho biết được không ạ?
Nhân dân thì đang kéo đến rất là đông, anh em bạn bè kéo đến đông để đấu tranh, phải đòi ghi hình công khai với tất cả các thứ, nhưng mà phía công an đã đóng cửa lại và đóng cửa lại khống chế toàn bộ nhân viên phía bên trong ạ, và đang còn tiến hành khám xét và lấy giấy tờ và các thứ.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì không biết là luật sư có biết nguyên nhân lý do vì sao mà lại có cái sự việc này xảy ra vào ngày hôm nay không ạ?
Lý do thì tôi không biết, nhưng mà công ty Vietnam Credit là một cái công ty mà khởi xướng là cũng ý tưởng của anh em gia đình nhà tôi làm được mười mấy năm nay rồi, và từ năm 1996, và chúng tôi làm các cái công việc về thông tin tín nhiệm và xếp hạng ngân hàng thì cũng công an rồi thanh tra rồi tìm hiểu bao nhiêu năm rồi mà cũng không hề có liên quan gì cả và không có cái gì sai phạm pháp luật cả. Chúng tôi luôn luôn tuân thủ pháp luật đầy đủ đúng đắn, nhưng hồi nãy nghe nhân viên bảo nói thầm rằng là đây là cái nguồn có thông tin về quan làm báo và liên quan đến ngân hàng và các thứ. Đấy, cho nên chỉ mới nghe thế thôi, nhân viên báo tôi cũng được rõ.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ.
Quay sang phần tin thế giới, thưa quý vị, các quan chức ngoại giao cấp cao của khối các nước ASEAN ngày hôm nay gặp nhau tại Philippines để bàn biện pháp tăng cường hợp tác hàng hải, vào khi tình hình tranh chấp trên biển đang gây đe dọa cho sự ổn định tại khu vực này. Cuộc gặp trong khuôn khổ diễn đàn hàng hải ASEAN diễn ra trong 3 ngày với các chủ đề thảo luận chính là an ninh hàng hải, nạn cướp biển cũng như quyền tự do hàng hải trong những vùng biển chung. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines, nước chủ nhà diễn đàn vừa nói cho biết, Manila muốn tích cực lôi kéo các nước đối tác tham gia vào các vấn đề nêu trên. Ngoài 10 quốc gia thành viên ASEAN tham dự hội nghị này, còn có các nước đối tác của ASEAN là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ.
Nhật Bản hôm nay lên tiếng cáo giác tàu của chính quyền Trung Quốc xâm nhập sang ngày thứ hai liên tiếp vào lãnh hải ngoài khơi quần đảo tranh chấp giữa hai phía mà Nhật đang kiểm soát. Thông cáo của cơ quan tuần duyên Nhật Bản nói rằng ba tàu hải giám của Trung Quốc bất chấp cảnh báo từ tuần duyên Nhật và đi vào lãnh hải của Nhật Bản. Ngược lại, tàu của Trung Quốc đáp trả rằng chính tàu tuần duyên của Nhật xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc. Ba tàu hải giám vừa nói nằm trong số 4 chiếc đi vào lãnh hải của Nhật hồi hôm qua. Chính phủ Tokyo đã có phản hồi chính thức với Bắc Kinh về những vụ việc mới nhất vừa nói. Căng thẳng Trung-Nhật gia tăng trong những tháng gần đây về quần đảo tranh chấp Điếu Ngư hay còn gọi là Senkaku trong tiếng Nhật. Đây là nơi có nguồn hải sản phong phú, tuyến hàng hải chính ở biển Hoa Đông và cũng là vùng lòng biển được đánh giá có trữ lượng quặng mỏ.
Trung Quốc và Nhật Bản cần phải có trách nhiệm không để tranh chấp lãnh hải giữa hai phía về quần đảo Điếu Ngư Senkaku gây tác động đến nền kinh tế thế giới. Đây là phát biểu của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, bà Christine Lagarde, đưa ra trước kỳ họp thường niên của tổ chức này diễn ra ở Tokyo vào tuần tới. Theo bà Christine Lagarde, thì cả hai nền kinh tế Nhật Bản và Trung Quốc đều là động lực thúc đẩy chính trong toàn cảnh kinh tế thế giới. Trong tình hình hiện nay, cả hai động lực đó phải có trách nhiệm đầy đủ, không để gây nên những tác động bất lợi. Nhắc nhở của Tổng Giám đốc IMF được đưa ra vào khi Ngân hàng Phát triển Châu Á ngày hôm nay cũng lên tiếng cho rằng kinh tế khu vực châu Á đang bị chậm lại ở mức nhiều hơn dự kiến.
Tại Campuchia, hai đảng đối lập chính đã liên hiệp lại nhằm tranh cử với đảng của Thủ tướng Hun Sen, người đã nắm quyền lực lãnh đạo xứ Chùa Tháp trong 27 năm nay. Đảng mới có tên là Đảng Cứu Nghĩa Quốc gia Campuchia, do hai đảng Sam Rainsy và Đảng Nhân quyền kết hợp lại. Người phát ngôn Phan Ham của đảng mới cho biết họ vừa nhận được chuẩn thuận chính từ Bộ Nội vụ của Campuchia vào ngày hôm qua. Đảng Cứu Nghĩa Quốc gia Campuchia sẽ do ông Sam Rainsy lãnh đạo. Ông này hiện đang phải sống lưu vong tại Pháp nhằm tránh bị bỏ tù về những tội danh mà chính quyền của Thủ tướng Hun Sen cáo buộc. Đảng mới sẽ ra tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử vào tháng 7 năm tới.
Chừng 300 tu sĩ Phật giáo ngày hôm nay tiến hành biểu tình tại thủ đô Bangkok, Thái Lan để bày tỏ phản đối những vụ tấn công của người Hồi giáo nhắm vào các chùa chiền và tín đồ Phật giáo tại khu vực thành phố Ramu ở mạn nam Bangladesh. Hãng thông tấn AFP loan tin trong số những tu sĩ Phật giáo tham gia biểu tình ngày hôm nay gồm những người đến từ Bangladesh, Miến Điện, Việt Nam và Thái Lan. Tất cả tập trung bên ngoài văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Bangkok kêu gọi tiến hành điều tra về những vụ tấn công diễn ra hôm Chủ nhật vừa rồi tại Bangladesh nhắm vào các chùa chiền và Phật tử. Hôm qua, cảnh sát Bangladesh cho biết họ đã bắt giữ gần 300 người có liên quan đến vụ bạo động tại khu vực thành phố Ramu ở mạn nam Bangladesh hôm Chủ nhật vừa qua.
Hàng chục ngàn nông dân Ấn Độ hôm nay khởi sự cuộc tuần hành dài 350 km về thủ đô New Delhi nhằm phản đối tình cảnh của những cộng đồng nghèo khổ không được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Cuộc tập trung của những người bệnh danh là số cùng khổ nhất trong tầng lớp nghèo rời thành phố Gwalior tại trung bộ Ấn Độ. Họ dự kiến sẽ mất 26 ngày để đến thủ đô New Delhi. Tổ chức có tên là Ita Parishad, nghĩa là diễn đàn đoàn kết, là nhóm hoạt động tổ chức một cuộc tuần hành. Dự kiến của nhóm là từ số 35.000 nông dân khởi đi từ Gwalior, khi đến tại New Delhi thì số này sẽ tăng lên chừng 100.000 người. Cuộc tuần hành lần này là cuộc tuần hành thứ hai kể từ năm 2007, khi có chừng 25.000 người nghèo và nông dân cùng khổ, cũng theo tuyến đường tương tự tuần hành về New Delhi nhằm áp lực đòi hỏi những quyền lợi về đất đai cho nông dân.
Trở lại phần thời sự, thưa quý thính giả, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ nổi tiếng Hoa Địa Ngục, vừa qua đời vào lúc 7 giờ 17 phút sáng thứ Ba, ngày 2 tháng 10 năm 2012, tại một bệnh viện ở thành phố Santa Ana, quận Cam, California, thọ 73 tuổi. Thông tín viên Ngọc Lan của Đài Á Châu Tự Do đã có cuộc phỏng vấn nhà văn Trần Phong Vũ, người cận kề chăm sóc nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong những ngày ở bệnh viện, về sự ra đi của nhà thơ.
Được biết, nhà văn Trần Phong Vũ là người đã ở bên cạnh nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong những ngày vừa qua. Xin chú cho biết về tình trạng hiện tại của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ạ.
Thưa cô Ngọc Lan và thưa quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do, tôi rất lấy làm đau buồn để mà thưa rằng là giây phút này thì người bạn của cộng đồng Việt Nam tị nạn và người bạn riêng của cá nhân tôi cũng như một số những anh em quý mến anh Nguyễn Chí Thiện đã ra đi thật sự vào lúc 7 giờ 17 phút sáng hôm nay. Chúng cá tôi nhìn tôi khi mà trao đổi với bác sĩ mấy lời và vội vàng ra xe, bị cả xe đến đây tôi cũng không có kịp để mà gặp anh lần cuối. Nhưng mà anh vẫn còn mở mắt và tôi đưa tay vuốt mặt anh thì anh đã khép lại. Đấy là cái niềm đau chung của tất cả mọi người và chúng tôi xin được thông báo tới tất cả quý vị thính giả, đặc biệt những anh em đã từng có quen biết với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.
Là người ở bên cạnh nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong những ngày cuối đời của nhà thơ, thì chú có thể tóm tắt lại cái diễn biến, cái tình trạng, sức khỏe cũng như những cái ý nguyện của nhà thơ trong thời gian vừa rồi không ạ?
Thực ra thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là một người rất là gan dạ và can trường về nhiều mặt. Ngay cả cái chết đối với anh cũng coi thường, và anh có một cái sự quyết liệt, kể cả cái quyết liệt trong cái chuyện những ngày cuối khi mà thứ tư tuần vừa qua, khi mà là người đi trước anh cũng đã theo về với lại niềm tin Công giáo, và cái điều tâm nguyện của anh đã được hoàn thiện khi mà cách đây mấy ngày anh do lời yêu cầu của anh cha Linh Mục Cao Phương Kỳ, linh hướng của Diễn đàn Giáo dân đã tới để mà cử hành nghi thức thánh tẩy cho anh và sức dầu nhận hối cho anh.
Là một người bạn của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, nhà văn có những cái suy nghĩ như thế nào về con người của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ạ?
Những suy nghĩ của tôi về Nguyễn Chí Thiện có lẽ đã gói ghém đầy đủ trong hai bài tôi viết vào cái giây phút, vào những cái năm tháng mà anh bị người ta dùng những cái lời lẽ này lại khác để miệt thị anh. Tôi đã thẳng thắn trình bày tất cả những suy nghĩ của tôi rồi, bây giờ giây phút này tôi chỉ phải tóm tắt một điều thôi. Anh tên Nguyễn Chí Thiện, tôi nghĩ rằng anh đã không hổ với lại trong thân anh khi các ngài đã đặt cái tên đó cho anh. Anh là người trí thiện. Sáng hôm nay tôi có nhắc lại điều này trước các bạn nữ của tôi và nói rằng là khi này nếu hồn thiêng của anh còn lạc vào đất đâu đó và được Thiên Chúa đưa về với người thì xin dạy cho chúng tôi cái bài học cuộc sống lương thiện như anh, sống ngay thẳng tròn đầy như anh với con người, bởi vì anh đã sống trọn vẹn cái tâm tình của một người yêu thương trọn đời.
Ông Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1939 tại Hà Nội. Ông bị tù Cộng sản tổng cộng 27 năm. Lần ra tù sau cùng của ông là ngày 28 tháng 10 năm 1991. Năm 1979, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mang tập thơ tới Tòa Đại sứ Anh tại Hà Nội xin tị nạn chính trị, nhưng viên chức tòa án chỉ nhận tập thơ để chuyển ra ngoại quốc. Vào năm 1980, Ủy ban tranh đấu cho tù nhân chính trị tại Việt Nam xuất bản tập thơ mang tựa đề Tiếng vọng từ đáy vực mà tác giả được ghi là Ngục sĩ hay Khuyết danh. Ít tuần lễ sau, tạp chí Văn nghệ Tiền phong đưa ra một ấn bản cùng một nội dung nhưng với tựa đề Bản chúc thư của một người Việt Nam. Tựa đề tập thơ Hoa địa ngục có từ khi Yale Center for International and Area Studies ấn hành bản Anh ngữ Flowers from Hell do ông Nguyễn Sanh Thông dịch. Sau người ta mới biết tác giả tập thơ là Nguyễn Chí Thiện. Nhà thơ đã bị Công an Việt Nam bắt giữ ngay sau khi ra khỏi tòa đại sứ. Nhờ sự can thiệp đặc biệt của nhiều nhân vật quốc tế, ông đã được chính quyền Hà Nội thả cho đi định cư tại Mỹ vào tháng Giêng năm 1995.
Thưa quý thính giả, trong một chuỗi những sự kiện xảy đến gần đây, từ việc xử án nặng nhà báo chống tham nhũng Hoàng Khương, việc Thủ tướng ra công văn chỉ thị xử lý nghiêm báo lề trái, đến phiên tòa xử ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Khánh An muốn mời ba bạn trẻ, cũng là blogger tại Việt Nam, cùng thảo luận về việc viết blog sao cho an toàn trong điều kiện hiện nay. Mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận cùng với Khánh An.
Trước tiên, Khánh An mời các bạn tự giới thiệu.
Mình tên là Lâm, mình là 28 tuổi và hiện tại mình đang sống tại Sài Gòn.
Vâng.
Mọi người hay gọi mình là LB, cũng viết blog. Hiện tại thì mình đang công tác trong công ty chứng khoán tại Sài Gòn.
Vâng.
Mình năm nay 27 tuổi.
Dạ, em là Mỹ Tiên, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn.
Mình tên là Lâm Duy, là sinh viên năm 3, Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng, một lần nữa chào đón các bạn đến với chương trình. Và câu hỏi đầu tiên Khánh An muốn hỏi là các bạn thấy gì từ các sự kiện vừa nêu ra lúc nãy?
Với riêng Đại Tân Lâm thì Lâm nghĩ, nói chung những ai bất cứ là lề trái hay lề phải mà có liên quan là ảnh hưởng tới cái vẻ bề ngoài hay là cái cầu vong của đạo thì người ta phải quy diệt hết.
Vâng.
Cho mình trả lời.
Vâng.
Thật ra cái việc cái chuyện mà Hoàng, cái vụ như mà nhà báo Hoàng Khương với lại cái vụ mà của anh Điếu Cày thì theo riêng cá nhân tôi nghĩ là hai cái chuyện này nó hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên nó cũng có dính dáng ít nhiều tới cái chế độ kiểm duyệt cũng như là cái vấn đề kiểm soát báo chí của Minh Nhật Quyền. Tuy nhiên cái việc mà anh Hoàng Khương là cái tội của anh là tại chống tham nhũng quá tay
có thể nói như thế. Nếu mà chúng ta nhìn một dọc là những cái sự kiện từ cái sự kiện BD18, sự kiện hình mục sĩ, thậm chí mới đây là sự kiện kiện polymer, hầu như là báo chí được tiết lộ rất là ít thông tin. Hầu như không có một vị nào dám đề cập tới cái chuyện là kết quả đấm thép của chúng ta đang nợ nần như thế nào, cái khoản nợ công ra sao, cái chỉ số ICO như thế nào, làm ăn của các tập đoàn như thế nào, chúng ta không hề biết. Thì cái vụ của Hoàng Khương là cái vụ đánh trực tiếp vô cái hệ thống báo chí, là phải kêu họ rằng là họ phải chấp nhận cái số phận của họ, họ phải biết thân của họ. Đó, họ chỉ được đề cập đến những cái vấn đề xã hội mà nhà nước cho phép. Còn bên của anh Lý Trầy thì đó là một vấn đề khác. Ở đây là hai cái, thật ra chúng ta đang nói tới hai cái mặt của một đồng xu, là cái phương tiện truyền thông nói chung. Nhưng mà bên anh Hoàng Phương là bên là phải, còn anh Lý Trầy là bên là trái. Rõ ràng là thông qua cái bản án của anh Điếu Cày là họ muốn tập tan cái ý chí của những người lực lượng hiện tại, cũng như là đe dọa tới những cái sự dấn thân mới khác.
Vâng. Thế thì nếu mà chị nhìn từ gần nhất là cái công văn của Thủ tướng và đến cái phiên xử này thì các bạn thấy gì?
Em thấy tất cả những cái sự kiện vừa qua vừa rồi á, nó đang gây một cái sức nóng rất là lớn. Nhà nước mình không biết họ muốn cái gì đây. Họ mà cứ tiếp tục như vậy thì em không nghĩ là họ sẽ cấm cản được tất cả mọi người lên tiếng đâu, và họ sẽ làm một giấy lên một cái gì đấu tranh cho toàn thể.
Các bạn khác có đồng ý như thế không?
Tất cả những cái gì đó đang xảy ra hiện nay để mình nhìn nhận cho những cái người mà chuẩn bị như làm báo, hay những người muốn dân thân, hay tất cả những người muốn đang là blogger, thì thực sự ra nó sẽ tương lai trước mắt là rất là khó khăn, tại vì cái sự đàn áp người ta sẽ hầu như mỗi ngày nó mỗi nặng nề lên. Thực sự ra Lâm thì muốn nói là nếu như ai cảm thấy rằng mình thực sự mình muốn dấn thân và mình muốn làm thì mình cứ làm theo trái tim và cái lương tâm của mình thôi. Còn đương nhiên chắc chắn rằng nó không bao giờ người ta để nhẹ nhàng cho những cái người đó, và người ta trước mắt là cái bản án này mình đã thấy là người ta cố tình muốn răn đe và muốn làm cho những cái người nào trong giới làm báo lề trái, nếu như mà không bận tâm thì người ta sẽ trùng lại.
Vâng. Các bạn có cho rằng là những cái điều mà nhà nước làm đấy thì nó sẽ có tác dụng nhất định ở trên cái giới viết blog, trên cái giới cầm viết nói chung hay không?
Khi mà người ta làm như vậy thì sẽ vẫn có ảnh hưởng.
Vâng.
Thứ nhất là anh thường ở đây nhiều người ta cũng muốn dấn thân vào cái chuyện đó, nhưng mà nó sẽ bị nhìn lại dùng nội cái chuyện giống như những cái người thân của mình thôi, vì mình quá bận tâm đi thì người ta sẽ đánh vào cái vấn đề là người thân như mình, anh em, gia đình, bạn bè, những người xung quanh, hoặc là vào cái công chuyện làm ăn của mình luôn cũng có, ví dụ vậy. Thì đương nhiên nó sẽ phải có ảnh hưởng chứ. Lắm nghĩ là có, ít nhiều gì mình sẽ phải có.
Vâng. Thế còn các bạn khác thì các bạn nghĩ cái tác động của nó như thế nào?
Em nghĩ nó có tác động nhiều lắm ấy chứ. Cái mặt mà...
Chẳng hạn như Tiên thì Tiên sẽ thấy sợ.
Em thì nói đến chuyện sợ. Thì em nghĩ là chắc là cũng có sợ về cái lực lượng của họ để họ để mình. Nhưng mà nó có một cái tác động ngược lại kìa. Sợ thì sợ, nhưng mà họ cần làm. Thì em nghĩ là sẽ đến mức mà mình sẽ cần phải lên tiếng, rồi mình cũng phải làm như tất cả những anh chị đang muốn hơn mình thôi.
Vâng, hồi lúc nãy hình như Eo Biển muốn có ý kiến.
Thật ra thì mình nghĩ là có rất là nhiều người có cái để mất. Hoặc những người thậm chí nói rằng là không có cái để mất đi chăng nữa, nhưng họ có những mất cái tự do là cái mất cái lớn nhất.
Vâng.
Ví dụ như hôm nay Ewy có thể nói cho Khánh An với các bạn biết rằng là rằng Ewy không sợ đâu. Tuy nhiên những năm tháng sau đấy Ewy tự nhiên Ewy rụt rè, hay là có quá nhiều thứ để mất, ví dụ như mất công việc, mất bạn bè, mất cả tự do của mình.
Vâng.
Ewy không tham gia nữa. Chúng ta không nói được.
Vâng.
Hoặc, thậm chí như hôm nay bạn Tiên nói bạn Tiên rất là sợ với người gia đình này kia. Tuy nhiên biết đâu sau này mẹ Tiên vượt qua được nỗi sợ hãi, mẹ Tiên dấn thân. Có một cái câu mà tôi quy rất là tâm đắc: bạn sống mà không có lý tưởng, hay là bạn chết thì cái lý tưởng của mình. Thì tôi nghĩ rằng có cái câu trả lời hay hơn, đó là làm sao để chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu cho lý tưởng của mình mới là hay nhất.
Vâng.
À, ở Việt Nam á, thì nó có cái câu là càng cấm thì người ta càng làm. Đặc biệt là cái chỉ thị xử lý những cái trang blog mà bị cho là xuyên tạc hay là bôi xấu chính quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì nó có tác dụng ngược nhiều hơn là tác dụng răn đe hay là ngăn cản.
Ừ.
Và cái phiên tòa xử blogger điếu cày cũng như là những cái nhà bất đồng chính kiến khác như là cụ Huy Hà Vũ vào năm rồi, nó cũng không làm cho những cái người mà tranh đấu về quyền tự do dân chủ trở nên chùn bước. Mình nghĩ là cái phong trào chung nó sẽ phát triển mạnh khi mà người ta ý thức được là những điều người ta làm nó sẽ mang lại những cái kết quả như thế nào, và chính những cái kết quả đó nó sẽ thôi thúc làm thúc đẩy người ta có những cái bài viết hay hơn, càng hoàn thiện cái tư tưởng, cái tư duy của mình hơn, và quan trọng hơn hết là người ta sẵn sàng đánh đổi, người ta sẵn sàng vượt qua những cái giá đắt mà có thể là nhiều năm cầm tù.
Vâng, trong một cái thời điểm mà nó có quá nhiều sự kiện xảy ra và mình nhìn thấy rõ ràng là có một cái bàn tay thép từ phía chính quyền đối với dành cho những người mà viết blog nói riêng và những cái người mà thuộc viết những cái thông tin thuộc dạng lề trái. Như vậy đó, làm thế nào các bạn có thể vẫn tiếp tục cái lý tưởng của mình, vẫn tiếp tục giữ cái việc viết blog của mình mà lại không bị ảnh hưởng quá lớn, để không phải chịu những cái mất mát quá lớn cho bản thân và cho gia đình của mình?
Dạ, em nghĩ cái điều này nó quá dễ dàng thôi, không có vấn đề gì xảy ra. Nếu như anh Lâm hoặc là ai đó làm ở công ty chứng khoán thì cứ yên vị ở một công ty chứng khoán, rồi đi ra ngoài đường anh thấy bất kỳ sự việc nó phi lý, anh có thể đưa lên.
Vâng.
Em nghĩ nó đơn giản như vậy.
Vâng, đó là suy nghĩ của Tiên. Còn ba bạn khác?
Lâm chỉ có hai cái điều mà Lâm nói trước mắt. Là cho dù như thế nào đi chăng nữa thì đối với Lâm, Lâm luôn luôn chỉ có là niềm tin và hy vọng. Cái niềm tin của Lâm là Lâm tin rằng những cái gì mình suy nghĩ, những cái gì mình luôn luôn nghĩ và những cái gì mình muốn làm thì Lâm nghĩ đó là một điều đúng. Và cho dù cái niềm tin của Lâm nó có khác so với suy nghĩ thế giới cầm quyền bây giờ thì Lâm vẫn giữ cái niềm tin đó của Lâm. Thì Lâm hy vọng rằng tương lai và những cái việc mình làm nhỏ bé bằng sức lực mình đóng góp cho cái đất nước của mình.
Vâng, cảm ơn Lâm. LB dạ. Thì sao?
Tất nhiên ai trong chúng ta cũng phải cố giữ vững niềm tin rằng ngày mai Việt Nam sẽ tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, nhân kiểu hơn, tự do hơn, đúng không? Nhưng làm thế nào để tiếp tục thúc đẩy được cái quá trình đó và chúng ta vẫn bảo toàn cái sự an toàn cho chính bản thân chúng ta để chúng ta tiếp tục được tranh đấu, chứ không phải là như anh lúc này mình ở đây mình không có chia trách gì ảnh hết. Cái sự giáo hoan của ảnh là một niềm vinh dự, thậm chí là một cái ngọn đuốc soi cho tất cả chúng ta, một cái sự cảm phục đối với cái tình của ảnh. Tuy nhiên làm thế nào để chúng ta tồn tại được và làm thế nào để chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta tranh đấu thúc đẩy được cái sự dân chủ ở Việt Nam. Cái điều đó nó khó hơn là chúng ta cứ chiến đấu rồi chết hồi nào không hay. Ừ thì người ta sẽ tặng huy chương cho bạn ấy, ừ thì người ta sẽ nhớ bạn ấy, nhưng bạn chết mất rồi, bạn vô tù mất rồi, làm gì được nữa. Chúng ta nếu mà chúng ta tạo thành một cái mũi tam giác thì tất nhiên là bên hệ thống an ninh người ta sẽ chụp ngay cái ngọn cờ đầu tiên, người ta sẽ nhảy một cái chết. Tại sao chúng ta không dàn hàng ngang chúng ta đi, chúng ta cứ vẫn phải biết, chúng ta vẫn lên án, chúng ta vẫn đề cập tới những chuyện bất công trong xã hội, chúng ta vẫn đề cập tới những chuyện tham nhũng. Nhưng mà chúng ta phải biết hạ cái mức độ nó xuống cho vừa phải và cho thật sự là khách quan. Bởi vì chúng ta nói chúng ta hăng máu quá thì điều đấy đôi khi nó là phản tác dụng. Hiện tại nếu mà các bạn đi ra ngoài cái xã hội Việt Nam mà các bạn thuyết trình về dân chủ mà các bạn chỉ kích đảng cộng sản kịch liệt thì người ta ngay lập tức người ta sẽ ái ngại và đôi khi người ta chỉ nghĩ rằng là phản động. Tuy nhiên nếu bạn nói những cái điều đấy một cách ôn hòa, chỉ rõ ra những cái luận điệu sai, những cái đúng, thậm chí đôi khi bạn vẫn phải khen ngợi những cái ưu điểm của hệ thống này và bạn giao quyền lại cho người khác, bạn giao cái sự tranh luận lại cho đối tượng thì người ta sẽ rất là dễ dàng chấp nhận bạn hơn. Càng ít cái sự ca tháng, càng ít cái sự cảm tính trong đó thì cái sự ủng hộ của chúng ta càng lớn.
Vâng, cảm ơn LB và cảm ơn các bạn đã chia sẻ về những điều tâm huyết cũng như là kinh nghiệm của các bạn khi viết blog tại Việt Nam. Khánh An chúc các bạn thành công trong lý tưởng của mình và cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi phát thanh tối thứ Tư ngày 3 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 m và từ 6 giờ trên làn sóng 1503 kHz. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietwebavong@rfa.org. Trên trang web rfa.tiengviet.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, thời sự quốc tế, v.v. Mời quý thính giả vào xem và góp ý. Toàn Ban và Hòa Ái kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.